Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam chính thức sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở khu vực biên giới Việt-Trung. Phim tài liệu về blogger mẹ nấm với tựa đề Mẹ vắng nhà bị cấm tại Việt Nam nhưng được thế giới đón nhận. Mỹ khiếu nại lên WTO về các biện pháp đáp trả của Nga đối với thuế nhập khẩu đánh vào thép và nhôm. Trung Quốc phủ nhận dự định mở căn cứ quân sự tại Afghanistan.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Việt Nam chính thức sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở khu vực biên giới Việt-Trung. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ McCain bắt đầu ở Arizona. Gia đình, đồng nghiệp cũ và các chức sắc khác đã lần lượt viếng linh cữu bọc cờ Mỹ của Thượng nghị sĩ John McCain bên trong tòa nhà lập pháp của bang Arizona vào ngày thứ Tư. Đây là lễ tưởng niệm đầu tiên trong số những lễ tưởng niệm dành cho người được tôn vinh là anh hùng chiến tranh và hai lần là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Xe tang chở linh cữu ông McCain đến tòa nhà lập pháp ở Phoenix với xe mô tô cảnh sát hộ tống. Và tại đây một buổi lễ ngắn tôn vinh vị thượng nghị sĩ bang Arizona đã được cử hành. Ông qua đời ở tuổi 81 vì ung thư não vào thứ Bảy tuần trước. Thống đốc Dow Ducey và vợ đón xe tang cùng với hàng đoàn quân nhân, cựu chiến binh chiến tranh, nhân viên chấp pháp và nhân viên cứu hỏa mặc đồng phục. Vệ binh quốc gia Arizona khiêng quan tài vào trung tâm đại sảnh của tòa nhà lập pháp. Theo sau là người nhà, thống đốc và các chính trị gia và các khách mời khác. Các diễn giả phát biểu khoảng 30 phút tưởng nhớ cuộc đời và di sản của ông McCain. Ông ấy đã chiến đấu kiên cường vì những lý tưởng mà ông ấy đã tin vào, thống đốc Ducey nói. Nhưng suốt cuộc chiến, ông ấy đã làm điều đó bằng sự hài hước và tính nhân bản và không làm trái những nguyên tắc mà ông ấy hết lòng trân quý. Những người tham dự bao gồm 3 người đồng nghiệp cũ thuộc đảng Cộng hòa của ông McCain, từ phái đoàn nghị sĩ quốc hội của bang Arizona, thượng nghị sĩ sắp về hưu Jeff Flake, cựu thượng nghị sĩ John Kyle và cựu dân biểu James Comer. Vợ ông McCain, bà Cindy, được nhiều người cho là người có thể sẽ được bổ nhiệm thay thế chồng bà, dẫn đầu đoàn người thân và chức sắc lần lượt đi ngang viếng linh cữu của ông. Buổi lễ đánh dấu khởi đầu 5 ngày tưởng niệm ở Phoenix và Washington DC dành cho ông McCain, người lễ ra tròn 82 tuổi vào ngày thứ Tư tuần này, công chúng đã bắt đầu xếp hàng dài từ vài giờ trước để viếng linh cữu bắt đầu vào buổi chiều. Vào ngày thứ Năm, linh cữu của ông McCain sẽ được đưa đến Washington, nơi ông sẽ được quàn tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu trước lễ tang vào ngày thứ Bảy tại Thánh đường Quốc gia Washington. Ông McCain sẽ được an táng tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, bang Maryland vào Chủ nhật. FBI hôm thứ Tư cho biết họ không tìm thấy bằng chứng củng cố tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nói rằng máy chủ email riêng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bị các tin tặc làm việc cho chính phủ Trung Quốc xâm nhập. Trong một tuyên bố ngắn gọn, FBI nói, FBI không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy các máy chủ đã bị xâm nhập. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter trước đó mà không đưa ra bằng chứng rằng các email của bà Clinton đã bị Trung Quốc tấn công tin tặc. Email của Hillary Clinton, nhiều trong số đó là thông tin bảo mật, đã bị Trung Quốc tấn công tin tặc, FBI và Bộ Tư pháp nên có hành động kế tiếp sau tất cả những sai sót khác của họ. Nếu không uy tín họ sẽ mất sạch, ông tweet không lâu sau nửa đêm ngày thứ Tư. Ông Trump nói trong một tweet trước đó vào tối thứ Ba, Trung Quốc đã tấn công tin tặc máy chủ email riêng tư của Hillary Clinton. Họ có chắc không phải là nghe làm không? Đùa thôi, FBI và DOJ xử lý vụ này tới đâu ta? Chuyện này lớn lắm chứ chẳng chơi, rất nhiều thông tin bảo mật. Không rõ ngay tức thì ông Trump lúc đó đang dẫn ra bản tin nào. Báo Washington Post cho hay những dòng tweet này được viết sau một bài báo của The Daily Caller dẫn các nguồn tin ẩn danh trong giới chấp pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những tuyên bố của ông Trump. Ông Trump từng nói vào tháng 4 năm 2017 rằng Trung Quốc có thể đã tấn công tin tặc các email của các quan chức đảng Dân Chủ để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào củng cố cáo buộc của mình vào thời điểm đó. Các quan chức tình báo Mỹ đã nói Nga đã dàn dựng vụ tấn công tin tặc nhắm vào các quan chức đảng Dân Chủ để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Một đại bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ đã khởi tố 12 sĩ quan tình báo Nga vào tháng 7 về cáo buộc tấn công các mạng máy tính của bà Clinton và đảng Dân Chủ. Mỹ đã đệ trình khiếu nại chống lại Nga tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm thứ Tư, thách thức các biện pháp mà Nga ban hành nhằm đáp trả các mức thuế gần đây của Mỹ đối với thép và nhôm xuất khẩu toàn cầu. Được ban hành vào tháng 7, các biện pháp bao gồm thêm các mức thuế nhắm vào một số ít mặt hàng của Mỹ là phản ứng hạn chế đối với thuế quan của Mỹ, nhắm mục tiêu bù đắp 87,6 triệu đô la trong số 537,6 triệu đô la mà Nga dự trù các công ty của mình sẽ bị thiệt hại do Mỹ tăng thuế. Mỹ nói các biện pháp của Nga vi phạm các quy tắc của WTO bằng việc chi áp dụng cho hàng nhập khẩu của Mỹ, chứ không phải hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào khác, và vì thuế suất cao hơn mức tối đa cho phép theo các điều khoản thành viên WTO. Nga hiện có 60 ngày để giải quyết tranh chấp, sau đó Mỹ có thể yêu cầu WTO thành lập một ban trọng tài để phán xử. Hành động qua lại này diễn ra giữa một cuộc chiến thương mại quy mô lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang áp thuế lên hàng nhập khẩu của nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Hôm 28 tháng 8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra một thông tư cho phép các thương nhân, cư dân, khu vực biên giới Việt Trung được sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Việc sử dụng nhân dân tệ thanh toán ở biên giới được quy định trong thông tư 19/2018 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10, theo trang zing.vietnam. Theo thông tư này, các thương nhân, cư dân biên giới Việt Trung có hoạt động thương mại qua biên giới giữa hai nước sẽ được sử dụng đồng tiền thanh toán gồm tiền đồng Việt Nam hoặc nhân dân tệ và ngoại tệ tự do chuyển đổi. Thông tư còn quy định việc sử dụng tài khoản đồng nhân dân tệ nhằm tạo cơ sở pháp lý để thương nhân hai nước thực hiện các giao dịch thu chi trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, theo Vietnamnet, thông tư cũng nêu hướng dẫn các hoạt động ngoại hối khác như hoạt động ủy thác trong thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, xuất khẩu, nhập khẩu bằng nhân dân tệ, tiền mặt và tiền đồng Việt Nam, sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại chi nhánh ngân hàng biên giới. Báo bnews.vn trích lời ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước, cho biết cơ chế thanh toán bằng đồng bảng tệ nêu trên đã được triển khai thực hiện từ năm 2004. Việt Nam có 7 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, và chỉ có những khu vực biên giới tại các tỉnh này mới được phép dùng đồng Việt Nam và nhân dân tệ để thanh toán đối với hoạt động thương mại biên giới, theo BNews. Truyền thông trong nước nhận định việc ban hành thông tư số 19 góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển. Tháng 11 năm 2017, nhân chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ra tuyên bố chung, trong đó có việc sử dụng đồng tiền bảng tệ trong thương mại và đầu tư song phương.
Bộ
phim tài liệu về nhà hoạt động đang bị cầm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị cấm ở Việt Nam nhưng lại đang được đón nhận ở nhiều nước trên thế giới. Dù là một bộ phim không có quan điểm chính trị như lời nhà làm phim Clay Phạm nói, nhưng Mẹ Vắng Nhà đã không được phép trình chiếu tại Việt Nam. Tuy nhiên, bộ phim dài 40 phút về cảnh sinh hoạt của gia đình mẹ nấm khi không có cô ở nhà đã được Voice trình chiếu tại 7 nước, trong đó có một số buổi chiếu không công khai tại các nhà thờ và tòa đại sứ ở Việt Nam. Blogger mẹ nấm bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một phiên xử phúc thẩm hôm 30 tháng 11 năm 2017. Bộ phim tài liệu đầu tay của Clay Phạm nói về bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, và hai cháu ngoại, con của Như Quỳnh, trong các hoạt động thường ngày cùng những hình ảnh của bà Lan đến dự phiên tòa xử con gái, cũng như những lần bà đến thăm con tại trại giam.
Đó là một cái bộ phim chân thật nhất về cuộc sống gia đình một tù nhân lương tâm. Tại vì thực ra hơn hết ở Việt Nam á, thì trước đây người ta cứ không hiểu là gia đình một tù nhân lương tâm như thế nào. Người ta chỉ quan niệm sơ sài là người ta phỏng đoán là ở gia đình đó rất là ghê gớm, rất là kiểu chống chọi lại với chính quyền nên bị mới bị ở tù. Thì Clay cũng thấy một cái điều là Clay muốn cho mọi người nhận thức được là họ cũng là con người rất bình thường, họ cũng sinh hoạt rất bình thường và họ rất hiền lành. Chỉ có chăng là Quỳnh đấu tranh cho những điều tự do và những điều công bằng nên mới bị bắt bớ ở tù.
Clay Phạm, người dành 2 tháng với gia đình bà Lan để quay những thước phim trên, cho VOA biết ông hiện bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Ông bị công an thu hộ chiếu trong một lần tới sân bay để đi ra nước ngoài. Đạo diễn này nói rằng ông không ngờ bộ phim lại nhạy cảm đến vậy. Ý định ban đầu của ông là làm bộ phim này như một món quà tặng Quỳnh, để sau khi ra tù Quỳnh sẽ thấy được con mình sống ra sao, mẹ mình cực khổ như thế nào trong thời gian Quỳnh đi vắng. Tháng trước, buổi công chiếu thứ 2 của Mẹ Vắng Nhà tại Bangkok bị hủy bỏ do sức ép của Việt Nam lên các giới chức Thái Lan. Trình hội giám đốc điều hành của Voice, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đang trình chiếu Mẹ Vắng Nhà trên khắp thế giới, cho VOA biết lý do bộ phim bị chính phủ Việt Nam cấm lưu hành.
Lý do chính thức mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra khi mà bị hỏi là tại sao không có được chiếu Thái Lan, tại sao họ làm áp lực, thì họ cho rằng là trong cuốn phim Mẹ Vắng Nhà đã đưa ra một số thông tin sai lạc về Việt Nam cũng như là về mẹ nấm là cái người mà đã được nhắc đến trong cuốn phim Mẹ Vắng Nhà.
Tuy nhiên, ông Hội cũng là một luật sư về nhân quyền cho rằng nguyên nhân thực sự là vì chính quyền Việt Nam sợ sự thật sẽ được đưa ra phơi bày trên thế giới và cho nhiều người biết. Trong cuốn phim mà Clay Phạm mất gần 4 tháng để sản xuất sau 2 tháng quay, có những hình ảnh bà Lan biểu tình và bị đánh cũng như cho thấy nỗi khổ của một người mẹ của một tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hội cho rằng bộ phim không hô hào khẩu hiệu, không tuyên truyền kích động. Bà Lan cho VOA biết bà cũng không hiểu tại sao bộ phim bị cấm chiếu ở Việt Nam.
Bởi vì nói với tôi là cái phim này là để kể về cuộc đời thật của cuộc sống bình thường của gia đình chị Quỳnh, rồi để lên tiếng với thế giới rằng là họ là những người bình thường, sao họ người cuộc sống là những người bình thường, là những ước mơ để cái cuộc sống là người bình thường mà hỏi công bằng như thôi. Không, nó bình thường thôi, cái phim nó bình thường.
Chính vì việc Việt Nam cấm bộ phim này mà Mẹ Vắng Nhà lại được cộng đồng quốc tế và nhất là những người Việt ở hải ngoại muốn được xem, theo giám đốc điều hành của Voice. Ông Hội cho biết Voice nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác trình chiếu bộ phim từ khắp mọi nơi, từ châu Mỹ đến châu Âu, cũng như hàng trăm lời yêu cầu đăng tải công khai bộ phim trên mạng để ai cũng có thể xem được, nhất là tại Việt Nam. Mặc dù cuộc sống và sự an toàn của mình đang bị đe dọa ở Việt Nam, nhưng Clay Phạm nói nếu có phải đánh đổi cũng xứng đáng vì ông hy vọng với bộ phim này, cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền sẽ giúp Như Quỳnh được thả tự do. Những hình ảnh và thông tin thu được từ các buổi chiếu ở Mỹ và nhất là ở khu vực Washington DC trong tuần này sẽ được gửi tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, theo ông Hội.
Để mình nói cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết rằng là cái sự ủng hộ cho mẹ nấm rất là lớn và vì vậy chính phủ Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc mà vận động cho sự tự do của mẹ nấm.
Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh tại một buổi lễ ở thủ đô Washington vào tháng 3 năm 2017. Trong đó, đệ nhất phu nhân Melania Trump trao giải phụ nữ can đảm quốc tế cho blogger đang bị giam trong tù ở Việt Nam này. Voice, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, đã trình chiếu Mẹ Vắng Nhà tại một số thành phố của Mỹ, trong đó có Houston, nơi có 1.500 người đến tham dự. Sau khu vực DC Washington, bộ phim sẽ được chiếu ở South Carolina, San Diego, Minnesota và nhiều nơi khác.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc hôm thứ Tư phủ nhận họ dự định xây một căn cứ quân sự ở Afghanistan sau khi một tờ báo Hồng Kông đưa tin Bắc Kinh đang dựng một trại huấn luyện cho binh sĩ Afghanistan, nơi mà họ cũng có thể gửi binh sĩ của mình tới. Báo The South China Morning Post dẫn các nguồn tin không xác định danh tánh có liên hệ với quân đội Trung Quốc cho biết Trung Quốc đang xây dựng trại lính trong hành lang Wat Khan hẹp nối liền hai nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác bỏ bản tin này. Sau khi tìm hiểu vấn đề, bài báo này đưa tin không đúng, bà Oánh nói trong một cuộc họp báo hàng ngày. Vì việc xây dựng và huấn luyện không hề tồn tại, bất cứ gì liên quan đến chuyện đó đương nhiên là không đúng sự thật. Bà Hoa nói thêm, bác bỏ tuyên bố Trung Quốc cuối cùng sẽ gửi binh sĩ của mình tới. Bà không giải thích gì thêm. Reuters cho biết Bộ Quốc phòng không trả lời một yêu cầu bình luận của hãng tin này. Đây không phải là lần đầu tiên tin tức cho hay Trung Quốc đang tìm kiếm sự hiện diện quân sự ở Afghanistan, dù nước này đã phủ nhận tất cả các bản tin. Vào tháng 1 năm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ nhận một bản tin tương tự nói rằng Trung Quốc dự định xây một căn cứ quân sự ở Afghanistan. Trung Quốc trước đó cũng đã bác bỏ những bản tin nói rằng các xe quân sự Trung Quốc đang tuần tra ở quốc gia Nam Á này. Trung Quốc từ lâu đã lo lắng rằng bất ổn ở Afghanistan có thể tràn vào khu vực Tân Cương, quê hương của người Hồi giáo Uyghur. Trong những năm gần đây, hàng trăm người đã thiệt mạng ở khu vực phía Tây trong những vụ bất ổn mà Trung Quốc quy trách cho thành phần chủ chiến Hồi giáo. Trung Quốc cũng đã hợp tác với Pakistan và Mỹ để làm trung gian điều giải các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của Taliban ở Afghanistan, vốn đã dai dẳng kể từ khi nhóm chủ chiến này bị các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn lật đổ vào năm 2001. Năm ngoái, Trung Quốc mở căn cứ quân sự đầu tiên của mình ở nước ngoài tại Djibouti, thuộc vùng sừng châu Phi. Trung Quốc trước đó đã phủ nhận có kế hoạch cho các căn cứ khác ở nước ngoài, nhưng Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ xây thêm nữa, có thể là ở Pakistan.
Myanmar hôm 29 tháng 8 bác bỏ một báo cáo của các nhà điều tra Liên Hợp Quốc và nói rằng cộng đồng quốc tế đã đưa ra cáo buộc sai lầm, theo Reuters. Báo cáo của Liên Hợp Quốc đánh dấu lần đầu tiên tổ chức này kêu gọi một cách rõ ràng phải truy tố các tướng lĩnh hàng đầu Myanmar về tội diệt chủng trong cuộc đàn áp dã man người Hồi giáo Rohingya vào năm ngoái. Người phát ngôn của chính phủ Myanmar, Jaw Tay, nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên truyền thông nhà nước rằng lập trường của chúng tôi là rõ ràng và tôi muốn khẳng định mạnh mẽ rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Nhân quyền. Nhóm tìm hiểu thực tế về Myanmar được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập vào tháng 3 năm ngoái, trong khi Myanmar vẫn không cho phép các điều tra viên của Liên Hợp Quốc nhập cảnh vào nước này. Phát ngôn viên Jaw Tay nói thêm, đó là lý do vì sao chúng tôi không đồng ý và chấp nhận bất kỳ nghị quyết nào do Hội đồng Nhân quyền đưa ra. Phát ngôn viên Myanmar nói rằng, đất nước ông không khoan nhượng bất kỳ vi phạm nhân quyền nào và đã thành lập một ủy ban điều tra để phản hồi lại những cáo buộc sai lầm do Liên Hợp Quốc và các cộng đồng quốc tế khác đưa ra. Đầu năm nay, chính phủ Myanmar đã thành lập một hội đồng gồm 2 thành viên Myanmar và 2 thành viên quốc tế, đó là nhà ngoại giao Philippines Rosario Manalo và cựu đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ Kenzo Oshima để điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền. Myanmar phủ nhận hầu hết các cáo buộc, nói rằng quân đội chỉ phản ứng lại mối đe dọa từ các phiến quân Rohingya, những người đã tấn công vào các đồn cảnh sát trên khắp bang miền Tây Rakhine. Reuters dẫn lời phát ngôn viên do Tây nói, nếu có bất kỳ trường hợp nào vi phạm nhân quyền, chỉ cần cung cấp cho chúng tôi bằng chứng rõ ràng, ghi nhận ngay giờ, để chúng tôi có thể có hành động pháp lý đối với những người vi phạm. Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 29 tháng 8 nói rằng, trách nhiệm của Myanmar là hành động chống lại những người đổ lỗi cho tội ác diệt chủng ở bang Rakhine. Nếu Myanmar chứng minh không sẵn lòng hoặc không có khả năng bảo đảm công lý, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên vào cuộc và thiết lập một cơ chế tư pháp quốc tế để xử lý những cá nhân chịu trách nhiệm về tội ác này. Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah nói trong một tuyên bố, Malaysia sẽ tiếp tục nói về cảnh ngộ của người Rohingya. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ quốc tế cho chính phủ Bangladesh, nơi gần 1 triệu người Rohingya đang tị nạn. Khoảng 700.000 người Rohingya đã phải trốn chạy sang nước láng giềng Bangladesh trong cuộc đàn áp quân sự ở bang miền Tây Rakhine, theo các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Trước đó, gần 200.000 người Rohingya cũng đã sống trong các trại tị nạn ở Bangladesh nhiều năm qua. Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, Bộ trưởng Ngoại giao Sharia Alam đã nói với các nhà báo rằng Liên Hợp Quốc đã đưa ra một báo cáo toàn diện, thực tế và quan trọng nhất kể từ vụ tấn công hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Alam nói rằng Myanmar đương nhiên sẽ bác bỏ báo cáo, nhưng ông nói thêm rằng điều đó không quan trọng, thế giới biết mọi chuyện. Trong cùng ngày, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo, Facebook đã đóng tài khoản của tướng Min Aung Hlaing và các quan chức quân đội hàng đầu khác, cáo buộc họ sử dụng mạng xã hội này để truyền bá thù hận và thông tin sai lạc. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư, phát ngôn viên Jo Tae nói rằng chính phủ không ra lệnh cấm và đặt câu hỏi về hành động này. Ông nói, việc này gây ra chỉ trích và sợ hãi trong dân chúng. Chính phủ dân sự của Myanmar chia sẻ quyền lực với quân đội, vốn là lực lượng kiểm soát các cơ quan chủ chốt, bao gồm vấn đề về nhà ở và nhập cư.
Giải Nobel Hòa Bình trao cho bà Aung San Suu Kyi sẽ không bị lấy lại sau khi một báo cáo của Liên Hiệp Quốc kết luận quân đội Myanmar đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt nhắm vào người Hồi giáo Rohingya. Ủy ban Nobel Na Uy cho biết hôm thứ Tư. Hôm thứ Hai, các điều tra viên của Liên Hợp Quốc nói quân đội Myanmar đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt và cưỡng hiếp tập thể với ý đồ diệt chủng, và Tổng tư lệnh và 5 tướng lĩnh phải bị truy tố vì những tội ác trầm trọng nhất theo luật pháp quốc tế. Bà Aung San Suu Kyi, người lãnh đạo chính phủ Myanmar và từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991 vì vận động cho dân chủ, đã bị chỉ trích vì không lên tiếng chống lại các cuộc đàn áp của quân đội ở bang Rakhine. Điều quan trọng cần nhớ là một giải Nobel, dù trong lĩnh vực vật lý, văn học hay hòa bình, được trao cho nỗ lực hay thành tựu đáng được tưởng thưởng trong quá khứ. Ole Jønstad, thư ký của Ủy ban Nobel Na Uy nói, bà Aung San Suu Kyi đoạt giải Nobel Hòa Bình vì đấu tranh cho dân chủ và tự do cho đến năm 1991, năm bà được trao giải. Ông nói, và những điều lệ quy định giải thưởng Nobel không cho phép giải thưởng bị lấy lại, ông nói thêm. Ủy ban Nobel Na Uy bao gồm một hội đồng gồm 5 người Na Uy, chủ yếu là các cựu chính trị gia và học giả, phản ánh các thế lực khác nhau trong Quốc hội Na Uy. Các giải Nobel khác được trao ở Thụy Điển. Năm ngoái, người đứng đầu ủy ban, Berit Reiss Andersen, cũng nói họ sẽ không tước giải thưởng này sau những chỉ trích trước đó về vai trò của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc khủng hoảng người Rohingya. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp tối thứ năm hàng tuần trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình livestream phát trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Dạ, cảm ơn bác trở lại với chương trình ngày hôm nay. Mình thái ngộ hàng tuần vào mỗi buổi tối thứ năm để bàn về các chủ đề liên quan tới y học và bảo vệ gìn giữ sức khỏe. Và trong chương trình mình thực hiện thì mình sẽ nhận những câu hỏi trực tiếp từ quý khán thính giả khắp nơi. Cho nên là đó cũng là một cái dịp để quý vị có thể trao đổi những thắc mắc của mình để được giải đáp trực tiếp luôn nha với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Tuần trước mình nói về, những tuần gần đây mình nói về những cái loại vitamin bổ ích cho cơ thể. Và ngày hôm nay tiếp tục trong chuỗi đề tài đó thì Trà My xin giới thiệu đến quý vị vitamin C. Dạ vâng, thưa bác sĩ Đức, bắt đầu nói về vitamin C đó, thì bác xin bác vui lòng giới thiệu dùm vitamin C là gì và vai trò của nó như thế nào đối với sức khỏe con người, thưa bác sĩ Đức.
Vâng, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả của đài VOA. Cái vitamin C nó rất quan trọng cho mọi người, cho tất cả cơ thể của mọi người. Là tại vì rằng thì là cái vitamin C hay là người ta còn gọi là acid ascorbic. Vâng, acid ascorbic thì thực tình ra đó, bây giờ những cái danh từ ở y học đó thì người ta cũng dùng tiếng Anh như vậy, tức là acid ascorbic. Thì cái vitamin C này nó rất nhiều cái điểm rất quan hệ đối với cơ thể con người nói chung, và tất nhiên rằng thì là nó có rất nhiều ở trong thiên nhiên và trong các loại rau củ quả mà chúng ta thường thấy đó, thưa quý vị thính giả của cô.
Bác sĩ nói là vitamin C có nguồn gốc từ axit, là chắc chắn là những chất chua, tất cả những thực phẩm nào mà mang vị chua là đều có vitamin C dồi dào, phải không thưa bác sĩ?
Còn tất cả thường thường là những cái loại thực vật, thí dụ như trái cây, thí dụ trái chanh hay là những trái khổ qua hay là trái dâu hay là vân vân, thì đều có những cái chất chua ở trong đó, mà trong đó nó có cái acid ascorbic ở trong đó. Thì chúng tôi nhớ rằng thì là quý vị để ý rằng thì chừng độ cách đây chừng độ vài ngàn năm đó, thưa quý vị, người ta đã để ý ra rằng thì là những cái thủy thủ mà đi những cái cuộc hải hành xa ở trên biển đó thì thường thường đều mắc một cái bệnh. Mà cái bệnh đó tức là nó có thể chảy máu ở trong gâm, ở trong lưỡi, trong
cái
của người ta, hoặc là có những cái dấu hiệu về mắt nhìn không rõ, hoặc là về da có những cái vết bầm ở trên da, tức là do cái chảy máu mà cứ đưa tới đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, ngay lúc này có câu hỏi liền là dùng vitamin hoặc là ăn vitamin C nhiều quá có bị sao không bác sĩ?
Cái vitamin C hay là acid ascorbic thì thưa quý vị, nó cũng giống như là các loại khác, tức là nó có một cái số lượng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Thí dụ như là vitamin C thì thường thường người ta khuyên rằng thì là chừng độ 60mg là đủ cho cơ thể. Nhưng thực ra thì thưa quý vị thính giả, với các cái sự dinh dưỡng, với sự ăn uống đầy đủ của chúng ta thì chúng ta ít khi bị thiếu cái vitamin C lắm, thưa quý vị thính giả.
Dạ, như vậy là 60mg mỗi ngày, thì lát nữa đây khi mà mình nói về thuốc bổ sung vitamin C đó thì mình sẽ nói về cái liều lượng như thế nào cho thích hợp luôn. Dạ, bây giờ trước khi bước vào cụ thể như vậy thì xin bác sĩ giới thiệu những công dụng quan trọng thường thấy của vitamin C đối với cơ thể.
Vâng, đối với cơ thể thì thưa quý vị thính giả, vitamin C nó có quan trọng cho cái da của chúng ta, các cái mắt của chúng ta, và nó có nhiều cái công dụng khác nhau cho cơ thể nữa. Thành ra đúng ra đó thì thực ra đó, nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ các loại rau trái cây như chúng tôi đã trình bày, tức là trong chanh hay là trong quả dưa hấu hay là vân vân, nó cũng đã có. Và nó có cái điểm đặc biệt là chúng tôi xin thưa quý vị thính giả là ở thịt và cá thì nó có rất là ít các vitamin C. Và một điểm nữa quan trọng nữa là thưa quý vị, nhiều khi nếu mà chúng ta nấu lâu quá và cái vitamin C nó có thể bị tiêu hao đi một phần nào, cũng như là nếu mà chúng ta cất giữ mà thức ăn của chúng ta nó lâu quá đó thì tất nhiên là một phần nào cái vitamin C nó cũng mất đi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, yeah. Về thực phẩm đó bác sĩ, chủ yếu vitamin C có trong thực vật, rau củ quả, thịt cá thì ít thôi ạ, phải không ạ?
Vâng, thì thực ra đó thì nó chỉ có những cái rau củ quả, thí dụ như những cái loại rau mà chúng tôi hay là quả mà chúng tôi vừa chuẩn bị cùng quý vị thính giả đó thì nó có rất nhiều ở trong đó.
Dạ, yeah. Như trên đây mình thấy là có chuối nè, cam nè, dâu nè, cà chua nè. Vâng, cứ nghĩ rằng những cái món nào mà nó có màu vàng cam đỏ thì nhiều vitamin C nhất, hơn cả những cái món mà có màu xanh, phải không bác sĩ?
Thực ra đó thì nó cũng tương tự như nhau, nhưng mà những cái loại mà có cái màu của nó vàng hay là đậm đó thì thưa quý vị thính giả, nó có những cái vitamin C hay acid ascorbic trong đó nó nhiều hơn.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nói về vitamin C, ví dụ như chanh là dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà nếu mà giấm cũng có vị chua như chanh thì giấm cũng có vitamin C tương tự không ạ?
Nó một phần nào nó có một cái vitamin C ở trong đó, nhưng mà thực ra đó thì trái cây nó có nhiều hơn. Tại vì là giấm là một cái chất mà người ta chế hóa học mà nó thành tạo ra cái giấm đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ.
Thành ra trong những cái chanh, những cái trái cây đó thì thường thường nó có nhiều vitamin C hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng. Hồi nãy bác sĩ nói vitamin C đó là nó giúp cho mình về da, về mắt là nhiều nhất. Và một câu hỏi đây cũng liên hệ, tức là nó cũng giúp luôn cái hệ miễn nhiễm hay không? Khi mà người ta có cảm giác là người hay bị lạnh hay dễ bị cảm đó, có thể là người ta nghi rằng thiếu vitamin C, đúng hay không bác sĩ?
Thiếu vitamin C là một trong những lý do nó đưa chúng ta bị cảm lạnh hay là bị cúm vân vân. Đó, thế thành ra đó, cái vitamin C nó chỉ là một phần, nó chỉ làm tăng cái sức đề kháng, cái sự bảo vệ cơ thể của chúng ta đối với sự xâm nhập của các loại vi khuẩn hay là các vi trùng. Nó một phần nào nó bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta phải dùng thuốc trong những trường hợp này, do đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, đó là lý do vì sao mà khi mình bị cảm sốt lạnh rồi đó thì người ta hay khuyên là uống nước chanh, nước cam.
Yeah. Và cái đó là cũng đúng, là tại vì rằng thì là thực tình ra những cái nó chỉ hỗ trợ một phần nào, còn cái thuốc hay dược phẩm, cái dược phẩm nó là cái chính đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Thanh Lưu hỏi thăm bác sĩ, uống nước cam vào thời điểm nào trong ngày là tốt?
Thực ra thì chúng ta có thể uống bất cứ lúc nào, là nếu có thể được thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu quý vị thích thì có thể dùng nước cam lúc nào cũng được, kết là bất cứ lúc nào, suốt ngày cũng được, không sao cả, đó thưa quý vị thính giả.
Dạ. Nhưng mà trong một cái chương trình trước khi nói về lợi ích của trái trời mi không nhớ không nhờ mình như trái xoài hay là trái thơm gì đó, bác sĩ có nhắc là uống nước cam hay nước chanh thì tránh khi bụng đói, nhất là sáng sớm chưa ăn uống gì thì đừng có uống những cái loại nhiên, quá nhiều axit.
Tất nhiên là trong nước mà trong trường hợp mà chúng ta bị đói bụng đó thì chất chua ở trong những cái trái cây như vậy đó mà chúng ta nói, thí dụ như cam hay là vân vân, nó có thể làm cho hơi cồn cào cái ruột của chúng ta một chút xíu mà thôi. Thành ra cái chuyện đó nó cái sự cồn cào nó chỉ là nhẹ nhẹ mà thôi, nó chỉ thoảng qua một chút xíu mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, dạ. Nhưng mà nếu mà cứ ngày nào cũng vậy thế thì cái đó là không nên, phải không ạ?
Là, thưa quý vị, nó sẽ, nếu ngày nào nó cũng thường trực nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải nên đi bác sĩ để người ta coi xem cái bao tử, cái là niêm ở trong cái bao tử hay dạ dày của chúng ta nó có một cái vấn đề gì đó hay là không đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vẫn liên quan tới nước cam đó thì có câu hỏi là liều lượng bao nhiêu một ngày là đủ vitamin C, thưa bác sĩ?
Thực ra nó không có cái liều lượng nào trong một ngày. Tất nhiên là chúng ta chỉ uống khi mà chúng ta cần. Vâng, chúng ta uống khi chúng ta cần mà cảm thấy cần mà thôi. Tất nhiên là nếu uống nhiều quá thì tất nhiên nó sẽ, cái gì nhiều quá thì nó cũng đều có hại cho cơ thể. Thành ra chúng ta uống vừa phải, vừa đủ là đủ rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Trang Lê hỏi thăm bác sĩ, bị tình trạng chảy máu răng chẩn đoán là bị nha chu, một phần là bị thiếu vitamin C. Vậy có thể bổ sung nguồn thực phẩm nào để cung cấp đủ vitamin C?
Vitamin C nếu trong trường hợp này thì tôi đề nghị với này nữ thính giả nó hay là quý vị thính giả, là có nhiều cách, nhưng mà một trong những cách để mà có thể bổ sung vitamin C là dùng nhiều những cái loại mà chúng tôi vừa kể, tức là cam hay là chuối hay là những cái loại kiwi vân vân, là những thứ đó là những cái thứ nó có nhiều vitamin C.
Dạ, Kim Anh Nguyễn xin hỏi bác sĩ, vitamin nào là tốt nhất cho da, cho tóc?
Thực ra thì cái vitamin nào nó cũng tốt cả, nhưng mà những thí dụ như vitamin C cũng một phần nào nó giúp cho cái vitamin A thì nó cho cái da của chúng ta nhiều hơn và cái mắt của chúng ta nhiều hơn. Thành ra dùng những loại sinh tố này như vậy đó thì chúng ta cũng dùng theo đúng cái hướng dẫn của cái nhà bào chế đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Còn tốt cho tóc đó thì loại vitamin nào ạ?
Thực tình cho tóc thì tất nhiên là có người thiệt là tóc mượt, tóc người không mượt, nhưng như thường thường đó ta cứ giữ sạch sẽ cho cái tóc của ta không bị những bụi bặm hay là những cái ảnh hưởng, thí dụ nắng hay là nóng quá nó cũng làm hại cho tóc. Thành ra chúng ta giữ đều mà thường chúng ta chỉ gội đầu bằng nước thường là đủ rồi, hoặc là tốt hơn nữa là các người Việt Nam chúng ta hay dùng nước bổ kết để mà gội đầu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vitamin C có tốt cho tóc không? Tại vì trước đây Trà My cũng có nghe có người bày là lấy chanh gội đầu thì tốt, mà không biết là tốt như thế nào ạ?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin nói rằng thì là chanh hay tất cả những cái loại mà nó tương tự như vậy nó đều tốt cho, nó có một cái tác dụng phụ một phần nào tốt cho cái tóc của chúng tôi, của các vị, mà nhất là các vị nữ đó. Thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng bây giờ đó thì nhiều người ta chế ra những cái sản phẩm rất nhiều để mà có thể giúp cho cái tóc của nó đẹp, óng máu mẩy, bóng bẩy vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dùng những cái loại đó, nhưng mà những cái loại đó, đó thường thường nó cũng được điều chế hay là bào chế từ những cái thực phẩm mà chúng tôi vừa kể đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Có một câu hỏi nữa là nghe nói là uống vitamin C như là uống nước cam vào buổi tối đó làm cho khó ngủ, có phải không bác sĩ?
Thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng thì là trừ trường hợp những cái người mà bị cái bao tử của mình bị có vấn đề bao tử nào đó mà uống vào buổi tối thì nó mới làm khó chịu, chứ còn thường thường đó nước cam nó, chúng tôi nghĩ rằng là uống vào lúc nào cũng được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Yeah. Vẫn liên quan tới nước cam thì có câu hỏi là nước cam uống vào ban đêm có nguy cơ bị sạn thận, có phải như vậy không?
Thực ra thì cái sạn thận tức là do cái thận của mình nó đóng sạn ở trong đó, và cái sạn ở trong đó nó là những cái vật mà nó do canxi hay là những cái khác nhau mà nó đóng thành từng sạn ở trong thận của chúng ta, chứ không phải là do những cái tất nhiên là một phần nào là do cái thực phẩm, nhưng mà cái chính của nó là những cái sạn, thí dụ là canxi vân vân mà nó ra. Thí dụ như chúng ta dùng nhiều calcium thì người ta cho rằng thì là cái canxi đó nó cũng, người calcium đó nó làm cho người bị sạn thận, nhưng mà cái đó cũng là một trong những cái lý do đó, thưa quý vị thính giả.
Yeah. Chứ còn nước cam uống vào ban đêm thì cũng chưa có một cái nghiên cứu nào nói rằng là nguy cơ gây sạn thận, phải không ạ?
Chúng tôi cho tới bây giờ thì chúng tôi chưa nghĩ rằng thì là nước cam uống vào ban đêm mà lại đưa tới sạn thận đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Luân Châu hỏi thăm bác sĩ, dùng thuốc vitamin C, tức là dạng thuốc ạ, thì có ảnh hưởng gì cho bao tử hay không?
Như chúng tôi đã trình bày là nếu mà vitamin C thì nó có chất chua ở trong đó, mà lấy chất chua nó vào trong cái bao tử thì nó có thể irritate, nó kích thích cái màng trong cái bao tử của chúng ta, và nó làm cho cái bao tử của chúng ta nó bị khó chịu, tức là nó khó chịu trong một thời gian ngắn mà thôi. Thành ra đó là cái lý do mà những cái chất chua nó làm cho mình khó chịu, nhất là cho cái bao tử của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Phạm Văn Hiền cho xem em hỏi là em thường xuyên bị nhiệt miệng, lý do như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ, xin nhắc lại cho tại
dạ,
sao nhiệt
bị nhiệt miệng thưa bác sĩ?
Nhiệt miệng tức là lở trong miệng, có phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thì trong trường hợp lở này đó thì mình phải nghĩ coi xem là tại làm sao nó gây ra cái lở như vậy. Có thể là do virus, có thể là do những cái loại vi khuẩn hay là vi trùng khác nhau. Thành ra trong trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị rằng với cái vị thính giả nói rằng nên đi bác sĩ để người ta coi xem rằng thì là những cái loại vi khuẩn nào hay là những cái vi trùng hay là những tác nhân nào nó gây ra cái lở miệng như vậy và chữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là theo cái ý kiến của chúng tôi thì đó là một cái điều cần thiết đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng. Với vitamin C thưa bác sĩ, nếu mà một người thiếu vitamin C thì sẽ có nguy cơ bị những căn bệnh như thế nào, có gây ra những cái rủi ro bệnh tật như thế nào không?
Thực ra thế này, những nếu mà chúng ta dùng đủ những cái loại thực phẩm thì đúng ra đó thì theo chúng tôi nghĩ nếu mà chúng ta ăn uống hay là dinh dưỡng một cách đầy đủ thì trong cái thức ăn của chúng ta nó có đầy đủ tất cả các loại sinh tố rồi và khoáng chất nữa. Thành ra theo ý kiến của chúng tôi thì và cũng là ý kiến của nhiều y giới, thì khi mà chúng ta dinh dưỡng ăn uống đầy đủ không cần phải dùng đến các loại sinh tố, nó đã thưa quý vị thính giả, và khoáng chất, thưa quý vị thính giả.
Dạ, mà lỡ như mà mình thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin C thì mình bị cái nguy cơ bệnh nào, dễ bị bệnh nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì thường thường thí dụ như chúng tôi đã trình bày là trong cái thiếu cái sinh tố C mà thiếu lắm đó, thì thưa quý vị, có thể là do bleeding, có thể là chảy máu, mà nhất là chảy máu ở trong cái miệng, là miệng của chúng ta, mà người ta gọi tiếng Anh người ta gọi là scurvy hay là scorbid, thưa quý vị thính giả. Thành ra trong những trường hợp đó là còn thường thường thì chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta ăn uống đầy đủ các loại rau trái cây, các dinh dưỡng đầy đủ thì không sợ bị thiếu những cái loại sinh tố đó, thưa, và khoáng chất đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, trong những cái trường hợp nào thì mình phát hiện ra là mình bị thiếu vitamin C, có những cái biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ?
Cái biểu hiện như thế nào là trong trường hợp chúng ta thiếu các cái loại sinh tố thì trong cơ thể nó sẽ đưa tới những cái thay đổi ở trong cơ thể của chúng ta. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta phải đi coi bác sĩ để coi xem là mình thiếu loại sinh tố. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả, nếu chúng ta dùng đầy đủ các loại dinh dưỡng thì ta không sợ bị thiếu các loại sinh tố đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Người hay cảm giác mệt mỏi, chán chường đó có phải do thiếu vitamin C không bác sĩ?
Một phần nào, vâng thưa quý vị, một phần nào thì cái vitamin C nó hỗ trợ cho con người, chứ nó cũng không phải là hoàn toàn. Tất nhiên là trong cái trường hợp đó là mệt mỏi, chúng ta phải nhìn tìm coi xem cái lý do tại làm sao. Có thể là tinh thần chúng ta buồn phiền, hay là một cái chuyện gì, hay là một cái chuyện gì đó, thí dụ như con cái nó bị không nghe lời bố mẹ, vân vân, những cái chuyện đó nó cũng làm cho nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của chúng ta. Một cái tinh thần nó quan hệ lắm, thưa quý vị thính giả. Nếu mà chẳng may mà chúng ta bị một cái bệnh tinh thần, bị một cái lo nghĩ hay là một cái gì đó, hay căng thẳng, thì thưa quý vị, nó đều đưa tới những cái bệnh mà cho cơ thể con người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi của C Võ, nghe nói là ăn, sau khi ăn không được uống vitamin C, có đúng hay không?
Thực tình ra thì chúng tôi không nghĩ rằng thì là sau khi ăn mà lại không uống, có phải không thưa quý vị thính giả?
Sau khi ăn không nên uống vitamin C, có đúng không?
Thực ra thì có thể uống một cái sinh tố hay là những cái loại đó bất cứ lúc nào, chứ không cứ rằng thì là phải vào cái bữa ăn. Nhưng mà nó có cái điểm rằng thì là nếu ta uống sau khi ăn, thưa quý vị, và nhớ lại, chúng tôi xin nhắc lại là sau khi ăn thì những cái loại sinh tố hay các loại thuốc đó nó cũng không không gây ra cái ảnh hưởng gì trong cơ thể chúng ta, là tại vì trong ruột của chúng ta, trong bao tử của chúng ta đã có thức ăn nó đệm vào đó, và những cái loại thuốc dược phẩm đó nó không irritate, tức là không kích thích cái màng bao tử của ta đó, và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó an toàn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Song Ngọc hỏi thăm em, vitamin C uống hoặc ăn nhiều có tăng cường sức đề kháng hay không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa với quý vị rằng thì là mỗi một loại sinh tố, khoáng chất hoặc là một dược phẩm nó đều có sự hướng dẫn của nhà bào chế. Hãng bào chế người ta nói uống như thế nào, sử dụng như thế nào thì mình nên theo cái hướng dẫn của nhà bào chế đó thì tốt hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Mà nếu như mà uống nhiều, như người ta nói là vitamin C thì giúp tăng cường đề kháng, thì uống càng nhiều càng được nhiều sức đề kháng, quan niệm đó có đúng không ạ?
Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu mà càng nhiều thì tất nhiên là nó cũng có một cái tốt mà ở trong đó. Thế nhưng mà ta làm sao chúng ta lại phải uống nhiều như vậy đó, thưa quý vị thính giả. Chúng ta có thể sử dụng một cách vừa phải mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Tránh cái trường hợp là bị quá liều đó, uống nhiều quá liều thì nó cũng ngộ độc vitamin C, phải không ạ?
Tất nhiên là những thứ nào, bất cứ một loại dược phẩm hay là một loại thực phẩm nào mà chúng ta ăn quá nhiều hay là uống quá nhiều, nó đều có hại cho cơ thể của chúng ta, chứ không có. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là dùng theo đúng cái liều lượng. Thí dụ như là về cơm, thì các cụ ta vẫn có cái thói quen là ăn 3 bát, thế là đủ rồi, chứ không phải nhiều. Hoặc là uống cái thuốc thì tất nhiên là, hay là dược phẩm thì chất, tất nhiên là chúng ta cũng phải theo cái hướng dẫn của các nhà bào chế đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Đông Trực, vitamin C phối hợp với vitamin BP trị bệnh gì thưa bác sĩ?
vitamin C
phối hợp với vitamin PP.
TP.
Dạ.
Chúng tôi thực tình là chúng tôi không nghe cái T, thì vitamin TP là cái loại gì đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bạn có thể vui lòng cho lại cái câu hỏi cụ thể và chính xác hơn ha, để được trả lời một cách chính xác. Vitamin PP, dạ, không biết bạn có đánh máy nhầm không?
Vâng,
dạ.
Thành ra tình ra chữ TP thì tôi không biết nó là cái loại sinh tố hay là vitamin gì đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, Đạt Anh, bác sĩ cho em hỏi, em uống nước vào sáng, bào sáng mai đó hay bị chảy máu lưỡi là bị như thế nào, như vậy là nguyên do làm sao?
Trong trường hợp như vậy tức là nó có một cái bất thường ở trong cơ thể của mình, mà trong cái miệng của mình, thành ra chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là nên tới bác sĩ để người ta coi xem là tại làm sao mà cứ mỗi mà nó uống nước như vậy mà nó lại chảy máu đó, thưa với lại vị thính giả đó.
Dạ vâng, câu hỏi này không liên quan tới vitamin C, nhưng mà để tránh cho bạn phải chờ lâu đó, thì xin bác sĩ giải đáp. Anh Quân hỏi bệnh vẩy nến hiện đã có thuốc đặc trị hay là ngăn ngừa chưa bác sĩ?
Cái thuốc bệnh vẩy nến là một cái bệnh rất là khó chữa, và đã có nhiều nghiên cứu kiếm ra các loại dược phẩm khác nhau để mà chữa cái bệnh vẩy nến. Nhưng mà cái thực tình ra đó, cái bệnh vẩy nến nó khó chữa, nó là một cái bệnh ngoài da, nhưng mà nó cũng lại liên quan tới cái sự miễn dịch của cơ thể con người. Thành ra thưa quý vị thính giả, thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin đề nghị là vị thính giả đó chắc là đã đi bác sĩ rồi để mà điều trị, thì tất nhiên nó là theo cái lời hướng dẫn của vị bác sĩ đó đã đang điều trị cho mình rồi đó, thưa vị thính giả.
Dạ, Luân Châu thường bị hôi miệng và lưỡi, cảm thấy khô, có phải cơ thể thiếu vitamin hay không?
Cái hôi miệng đó thì nó do rất nhiều nguyên nhân khác nhau nó đưa tới. Đại khái thí dụ như là thức ăn còn dư lại ở trong cái bao tử, rồi nó tạo ra thành ra cái hơi, và cái hơi nó đưa lên trên rồi nó đưa ra ngoài, nó cũng gây ra cái hôi miệng. Và một thứ hai là những cái nguyên nhân ở miệng nó bị thức ăn còn sót lại ở trong miệng, một răng hay những kẽ răng đó, tất nhiên là nó những cái lâu ngày những cái vi trùng nó có thể tấn công hay là ăn những cái loại thực phẩm mà nó tạo ra cái sự hôi miệng. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là nên tìm rõ cái nguyên nhân là ở miệng, ở răng hay là ở cái cơ quan tiêu hóa ở bên dưới đó, thưa vị thính giả, và từ đó thì bác sĩ có thể chữa cho mình được đó, thưa vị thính giả.
Dạ, có nhiều nguyên nhân lắm, và dạ, bạn nên đi kiểm tra xem là mình rơi vào cái gì, nguyên nhân nào, và chữa đúng cái nguyên nhân thì nó sẽ hết cái bệnh, chứ không phải nhất thiết là do thiếu vitamin C hoặc là thiếu loại vitamin nào khác. Dạ vâng, thưa bác sĩ, Thanh Hồ hỏi thăm, bệnh thiếu máu não có cần bổ sung vitamin gì?
Thiếu máu não tức là cái máu nó không tới não một cách đầy đủ, có phải không ạ?
Yeah.
Và nếu máu nó không tới não đầy đủ thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân tại làm sao máu nó không tới não. Và từ đó chúng ta có thể đưa tới cái điều trị, có thể là giải phẫu, có thể là uống dược phẩm, vân vân được. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi xin đề nghị rằng thì là vị thính giả đó nên tới một bác sĩ về thần kinh để người ta coi xem rằng thì là tại làm sao lại có cái chuyện mà máu nó huyết máu nó không lên đủ trên não đó, thưa với lại vị thính giả đó.
Dạ, nó có liên quan gì tới vitamin không bác sĩ?
Tất nhiên là tất cả các loại mà bệnh tật ở trong cơ thể con người nó cũng đều do thiếu các vitamin hay là những khoáng chất. Thành ra vitamin khoáng chất chỉ là một phần ở trong cái một phần nguyên nhân cái một số bệnh mà thôi đó, thưa vị thính giả.
Dạ, quan trọng là mình phải truy tìm cái căn cơ của chính cái căn bệnh đó, dạ, thì mới chữa khỏi được. Câu hỏi kế tiếp là có phải muốn giảm mỡ bụng thì uống nhiều vitamin C không?
Thưa quý vị thính giả đó, thì chúng tôi xin đề nghị với thế này là uống nhiều cái mỡ ở trong cái bụng của mình đó, thì thường thường đó là tại vì chúng ta dinh dưỡng một cách không đúng. Thí dụ như uống nhiều bia quá tự nhiên làm cho cái bụng của mình nó bự ra một chút xíu, hoặc là không vận động cơ thể nó cũng làm cho mỡ đọng lại trong người của chúng ta. Thành ra cái sự không sự mập nhiều mỡ ở trong cơ thể mà nó lên cân như vậy thì nó cũng có nhiều cái lý do. Thành ra xin vị thính giả đó coi lại xem cần phải vận động hay không, cần phải dinh dưỡng theo đúng một cái nguyên tắc nào đó hay là không, và theo đúng những cái điều đó thì tất nhiên rằng thì là nó không có đưa tới cái mỡ bụng đó, thưa mới về vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bây giờ nói về bổ sung vitamin C bằng thuốc, các loại thuốc bổ vitamin C trên thị trường đó, thì mỗi ngày từng độ tuổi, từng đối tượng, thí dụ như phụ nữ, trẻ em, người già hay thai phụ đó, thì cần bổ sung như thế nào cho hợp lý thưa bác sĩ?
Về các loại vitamin C, các loại vitamin C, vitamin nói chung, thì nếu cần phải bổ sung, nếu thiếu phải bổ sung thì nên theo cái sự hướng dẫn, theo ý chúng tôi thì nên theo cái hướng dẫn của các nhà bào chế, hoặc là chứ còn ở các bác sĩ thì thường thường người ta cũng không có cho cái vitamin sinh tố hay khoáng chất để mà uống làm gì. Thế mà chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng ta nên dùng những loại multi vitamin, trong đó nó có nhiều cái loại khoáng chất, nhiều cái loại sinh tố khác nhau đó, thưa quý vị thính giả. Là chúng ta dùng những cái thứ đó mỗi hơn một ngày là cũng đã đủ rồi đó, thưa mấy vị thính giả đó.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo hỏi thăm về ớt. Dạ, ớt là một trong những cái loại thực phẩm mà cũng có rất là nhiều tranh cãi. Bạn này hỏi là ăn ớt nhiều lợi hại như thế nào với cơ thể? Một bữa ăn, ăn khoảng 4 tới 5 trái trở lên có hại gì không?
Cái sự gọi là ăn ớt nhiều hay ít đó thì thưa mấy quý vị thính giả, theo ý kiến riêng của chúng tôi đó, có thể là chúng ta ăn một trái, hai trái, hay là có nhiều người ăn cả rất nhiều, ví dụ là 5-7 trái một bữa, thì theo chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu cơ thể của người đó chịu đựng được những cái thực phẩm như vậy, chịu đựng được thực phẩm nữa, thì theo chúng tôi nghĩ và y giới có lẽ cũng đồng ý với chúng tôi rằng thì là như vậy không sao tất cả đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng ta có thể ăn một cách thoải mái, tất nhiên là trong một cái giới hạn nào đó mà thôi đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ, trong một chương trình sau đó chúng ta sẽ bàn riêng về lợi hại của trái ớt ha, mong quý vị đón nghe. Trước đây chúng ta cũng đã bàn về trái xoài hay là trái thơm, dạ, công dụng như thế nào, tác hại ra sao, thì trong những chương trình tới thì mong các bạn đón xem. Chương trình chắc có lẽ là vài tuần nữa thôi mình sẽ nói về tác dụng của trái ớt ha bác sĩ ha, tại vì có rất là nhiều tranh cãi liên quan tới việc là ăn ớt nhiều quá có hại bao tử hay không, có gây táo bón hay không, hoặc là có là sáng mắt thì một phần, nhưng mà có những cái tai hại nào khác không, thì đó là những cái câu hỏi mà gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều. Sẽ dành riêng một chương trình nói về trái ớt. Và bây giờ đó thì trở lại với vitamin C thưa bác sĩ. Em hay bị lở miệng lưỡi vài lần do cắn vào khi ăn, nhưng phần nhiều bị lở miệng và lưỡi mà không biết, bôi thuốc lâu không thì khỏi hoặc để lâu tự khỏi, vậy có phải thiếu vitamin C không? Câu hỏi của Toàn Lê.
Thực ra cái vitamin C nó chỉ là một phần ở trong cái bệnh của đối tượng này. Thành ra trong cái trường hợp mà nếu mà nó có những cái bệnh nó tiếp tục ở miệng nó xảy ra đó, thì chúng tôi xin nghĩ rằng thì là chúng tôi đề nghị rằng thì là nên đưa người bệnh tới một bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao, và người ta giữ cái nguyên nhân cái gốc của nó thì có lẽ hợp lý hơn là chúng tôi mách qua cái
mách thuốc đó, thưa thăm khám và chẩn đoán. Dạ. Cho nên cũng khó nhận dạng được, dạ, là nguyên nhân đúng của cái căn bệnh của bạn là gì. Dạ, thì thưa bạn là bạn nên đi tìm một vị bác sĩ chuyên môn để tìm hiểu rõ, bảo vệ sức khỏe mình tốt nhất nhé. Một câu hỏi nữa, cháu ngủ dậy thường bị khô miệng, nhổ nước bọt có chút máu hoặc ra dịch màu vàng, xin lời khuyên.
Nếu mà chúng tôi nghĩ đó là ý kiến của chúng tôi, thường thường khi ban đêm ra ngủ, thì thường thường là chúng ta cũng hay cái khô miệng có phải không ạ? Thế thành ra thường thường đó là để sẵn một cái bình nước, một cái ly nước lạnh ở cái đầu giường của mình đó, thì để trong trường hợp đêm như vậy nó có thể uống qua một chút xíu, nhấm qua một chút xíu nước để mà cho nó khỏi khô. Thế còn cái trường hợp mà vị thính giả này nói rằng thì là ra máu có phải không ạ?
Dạ. Hoặc là nhổ nước bọt có dịch màu vàng thưa bác sĩ.
Nếu trong trường hợp ra máu thì tất nhiên là có một cái gì bất thường đó nó xảy ra ở trong miệng của mình. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng lên đến một bác sĩ về tai mũi họng để người ta coi cái miệng của mình có cái vết thương hay là một cái chuyện gì đó, một cái gì bất thường đó mà nó đưa ra tới chảy máu như vậy đó thưa vị thính giả. Còn cái dịch màu vàng thì có thể là một khi chúng ta ngủ ban đêm chúng ta không làm gì cả thì tự nhiên có những cái đàm ở dưới miệng nó đưa lên, và tất nhiên cái đàm đó nó có thể màu có nhiều màu khác nhau đó thưa quý thính giả. Và nếu trong người của vị thính giả đó không có một bệnh nào cả thì chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng không sao đâu đó thưa quý vị thính giả. Còn nếu trường hợp mà nó ra máu đó thì tất nhiên là phải đi bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao đó thưa vị thính giả đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến phút này. Xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ quyết tâm có biện pháp toàn diện đối với chế độ Iran vì tính chất sâu rộng của các hoạt động thâm hiểm của Iran, trong đó có thái độ bạo động và làm mất ổn định đối với Hoa Kỳ, các đồng minh và cả đối với chính nhân dân Iran. Ngoại trưởng Mike Pompeo mới đây loan báo việc thành lập một nhóm đặc biệt bao gồm các nhà ngoại giao chuyên nghiệp tại Bộ Ngoại giao, có tên là Nhóm Hành động Iran để thực thi và phối hợp các biện pháp toàn diện này. Khi loan báo thành lập Nhóm Hành động Iran, Ngoại trưởng Pompeo nói là kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, một thỏa thuận đã thất bại trong việc kiềm chế tiến bộ hạt nhân của Iran hay những chiến dịch bạo động của nước này, Tổng thống Donald Trump đã thành lập một chiến dịch làm áp lực, cản trở và đoàn kết với người dân Iran chịu nhiều thống khổ lâu nay. Ngoại trưởng Pompeo nói, hy vọng của chúng ta là sẽ sớm có một ngày chúng ta đạt được một thỏa thuận mới với Iran. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy có những thay đổi quan trọng trong thái độ của chế độ cả bên trong lẫn bên ngoài biên giới nước này. Nhân dân Iran và thế giới đang đòi hỏi là cuối cùng Iran hành xử như một quốc gia bình thường. Đặc sứ về Iran Brian Hook sẽ đứng đầu Nhóm Hành động Iran. Ông nói với các phóng viên là toán của ông sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và những nước khác trên toàn thế giới để xây dựng mức độ ủng hộ quốc tế rộng rãi cho đường lối Hoa Kỳ đang thi hành, xây dựng trên những lĩnh vực đã thỏa thuận và làm việc để tìm sự đồng thuận trên những lĩnh vực bất đồng. Đặc sứ Brian Hook nói, bởi vì khi nhìn vào phạm vi các đe dọa của Iran, đặc biệt là truy đạn và trên mạng, hung hăng trên biển, khủng bố, đó là những quan ngại của các nước. Hoa Kỳ không đứng một mình trong vấn đề này. Đặc sứ Hook nói tiếp, nếu chế độ Iran chứng tỏ có những thay đổi trong thái độ của họ thì Tổng thống chuẩn bị để tham dự các cuộc đối thoại nhằm tìm ra những giải pháp. Tuy nhiên ông nói việc gỡ bỏ các chế tài, tái thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn và các quan hệ thương mại với Hoa Kỳ và hợp tác kinh tế chỉ có thể bắt đầu sau khi chúng ta thấy được chế độ Iran nghiêm chỉnh trong việc thay đổi thái độ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.